bao nhiêu bà xong.
Xin thỉnh hòa thượng cũng vì sư phụ tọa về hậu an nghỉ, các Phật tử thì tiếp tục như đó.
Từ thấp đi tới cao cho nó có hệ thống, nó có mạch lạc.
thường. Còn như ở đây tổ chức cho các Phật tử học là tốt rồi, nhưng mà tôi xin nhắc các Phật tử để là mỗi tuần một giảng sư pháp thì cái việc học các Phật tử phải để nó là khó đó. Có thể dễ nghe những giảng sư đó có thể giảng những cái đề tài nào đó nó ngang với tầm cỡ của Phật tử nào đó, cái đối tượng nào đó, có thể làm cho Phật tử thấy cảm nhận như là dễ nghe dễ hiểu. Nhưng mà có một số khác, cái căn cơ cái trình độ nhận thức về Phật học khác hơn, thì có thể nó lại không đáp ứng được cái yêu cầu. Và nếu trong bốn vị, bốn tuần chủ nhật mà cái hệ tư tưởng nó bất đồng với nhau, thậm chí nó có thể tương phản với nhau cũng có.
Thì khác, giới tiểu thừa thì khác, lý đại thừa lại khác, nó có năm cái tầng bậc như vậy. Cho nên là trong bốn vị giảng sư giảng bốn tuần, tôi xin báo trước là có thể không vị nào mà giảng ăn khớp với vị nào, bởi vì là ở đây không có đặt cái đề tài chung, không có sợ một cái giáo án cố định, mà tùy theo cái sự hứng khởi của vị giảng sư, tùy theo cái sự tâm đắc của vị giảng sư mà người ta muốn đưa ra cái đề tài đó có phát xuất từ cái bộ kinh nào, cái thừa nào, không có cái ấn định rõ ràng. Vì vậy mà có thể các vị nghe kỳ này là giáo lý thiên thừa, nghĩa là cái giáo lý này dạy con người học đạo để hưởng được cái phước báo an lạc như cỡ cõi trời thôi. Nhưng mà lần sau đó thì là những giáo lý khác lại đưa các vị lên một cái nền giáo lý cao hơn của những người xã tục xuất gia để mà được có cái bồ đề, cái niết bàn thanh tịnh như là của các bậc a la hán, các vị hành thanh văn. Thế thì là cái lần mà mình nghe nhân thừa đem so với cái giáo lý mà mình nghe giáo lý tiểu thừa của lần xa, hai cái khác nhau. Rồi tới cái lần thứ ba, vị giáo sư đó lại đưa ra một cái giáo lý mà muốn phổ cập quần chúng ai nghe cũng được, ai nghe cũng hiểu, giáo lý sơ cơ. Thế thì là cái vị giáo sư thứ ba lại giảng giáo lý của nhân thừa Phật giáo, muốn bồi dưỡng cho con người một cái nếp sống an lành, hạnh phúc, chân chánh, đúng tư cách, có nhân phẩm và cái sự an lạc hạnh phúc đó của gia đình ở ngay trên mặt đất này, cũng cõi thế này mà thôi. Như thế thì là từ cái thiên thừa sanh nhân thừa nó lại hoành đáo trở xuống giáo lý của nhân thừa. Vì vậy người nghe có thể chưa phân biệt được thì mình nghe sao mà làm như là khi thì cao, khi thì thấp, khi thì nói dày, khi thì nói khác. Đấy. Cho nên cái khó của cái giảng đường mà nhiều pháp sư là cái khó ở chỗ đó. Vì vậy mà đại chúng mà khi nghe kinh á, mà dân mà cái tư tưởng mà nó có bất đồng, các vị nghi ngờ của cái buổi giảng trước cùng với một vài cái buổi giảng sau, các vị nghe có thể mâu thuẫn, thậm chí nó đối chọi nhau về tư tưởng, về nhận thức. Thế thì là trường hợp có ai làm cho các vị không được bây giờ đây? Mà nếu mà không thông được là các vị tưởng đâu là các vị giảng sư đó công kích nhau, đã phá nhau. Nhưng mà thực ra không phải vậy, không có công kích nhau, cũng không có đả phá nhau, mà tại vì đưa ra một cái thừa, một cái hệ tư tưởng, một cái nền giáo lý mà nó không có quán xuyến từng mặt hệ thống tư tưởng, cho nên có thể xảy ra những việc như vậy. Thế thì là tôi xin thưa với đại chúng, tôi chịu trách nhiệm với cái buổi giảng của mình là tất cả những cái nghi ngờ mà các vị có, các vị có thể ghi thành câu hỏi, hoặc là có khi các vị nghe mà một thời gian đó chưa đủ cung cấp toàn diện nhiều mặt, chưa đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của các vị, thì các vị cần những cái hiểu biết nào mà cái công đức thời pháp đó của những giáo sư nó giảng đó chưa có, thì các vị cứ nêu thành câu hỏi ghi trong một nguyên giấy hoặc là trong một cái tập vở của các vị, để rồi á tới cái tuần của tôi á thì tôi sẽ lãnh cái phần giải đáp tất cả những câu hỏi của các vị. Tôi cho rằng cái điều đó rất là cần thiết, thành ra là kế định của tôi là giải đáp tất cả những cái điều đó. Mà ở bên cái giảng đường thì Vĩnh Nghiêm bao nhiêu năm nay tôi cũng có muốn, tôi đã thực hiện cái điều đó, nhưng rất tiếc là tôi không đáp ứng được cái sự giải đáp cho các Phật tử đầy đủ. Bởi vì cái giảng đường thì Vĩnh Nghiêm là tôi giảng từng bộ kinh, nó đi từng trang, từng chương, từng mục, mà cái số Phật tử nghe đi nghe pháp á, thì có những vị theo dõi nghe lâu 10 năm, 15 năm, có vị 3-4 năm, có vị 2-3 năm, rồi có vị lại trước giờ chưa có nghe kinh mà mới nghe giảng 1-2 thời 3 thời, 1-2-3 thời khác thôi. Thế thì là những cái mà tôi đã nói nhiều năm rồi thì có những vị mới là không được nghe, cho nên anh đây là hỏi. Vì vậy mà có những câu hỏi nó mới mẻ, nó sơ cơ, hay là nói một cách khác là những câu hỏi nó đối với cái giáo lý của đạo Phật nó quá thấp, những cái câu hỏi nó tương quan với những cái hiểu biết bình dân giản dị thông thường của những người chưa có học Phật. Mà nếu tôi đem cái câu đó mà tôi trả lời, tôi giải đáp thì nó lợi cho cái người hỏi liền. Nhưng mà những người mà ta nghe 5 năm, 10 năm á, người ta thấy nó quá vô sự, làm cho cái giờ nghe kinh của người ta, ta muốn đọc thêm á, nó bị mất mát, lỗ lạ. Vì vậy mà cái giảng đường tự nhiên tôi không làm trọn vẹn được. Thế thì là bây giờ đây, các vị Phật tử nghe rồi thấy như thế nào cần thiết ở trong giảng đường này, tôi có thể giải đáp tất cả cho các vị. Nếu tôi nhận được câu hỏi đó thì tôi có thể để theo thứ lớp mà giải thích để đáp ứng mọi cái thắc mắc của các vị. Và nhắc lại là nếu mà các vị không để ý những cái điều mà tôi nói nãy giờ, các vị sẽ thắc mắc không biết bao nhiêu mà kể. Ở trong Phật giáo, trong khi các vị nghe giảng, thắc mắc dữ lắm. Bởi vì giáo lý của đạo Phật ngoài cái năm thừa ra, như tôi nói hồi nãy, cái giáo lý có cao thấp, có cạn sâu khác nhau. Mà nó còn một cái từ nữa được gọi là giáo lý trên đế và giáo lý tục đế. Giáo lý trên đế cũng còn gọi là cái giáo lý liễu nghĩa, giáo lý tục đế cũng còn gọi là giáo lý bất liễu nghĩa. Nói một cách khác, giáo lý trên đế cũng còn gọi là cái giáo lý cứu cánh, nói về chân lý, nói về chân lý cứu cánh. Còn giáo lý tục đế thì cũng nói chân lý, mà chân lý còn có phương tiện chứ chưa đi tới chỗ cứu cánh. Vì vậy cho nên là khi mà 3-4 vị giảng sư, càng nhiều giảng sư thì các vị thấy đó, nó có những cái sự mà khác biệt càng nhiều. Thế thì sự khác biệt đó các vị cứ ghi đi, nêu thành câu hỏi rồi tôi sẽ giải thích cho. Bây giờ để bắt đầu là tôi phân tích các vị nghe thử vài ý rồi này nha. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị vô đây gọi là thiền viện Quảng Đức. Cái thì thiền viện Quảng Đức nó khác với cái chùa là thế nào? Nó khác với cái chùa Pháp Quang, nó khác với chùa Bảo Hiền, nó khác với chùa Ấn Quang, nó khác với cái chùa Phật Bửu thế nào? Đấy, thế thì nó có khác chứ. Cho nên các vị vào đây gọi là vào thiền viện quán đức đó nha. Còn các vị nghe pháp ở chùa Vĩnh Nghiêm mà chùa Ấn Quang là các vị vào chùa đó. Cái gì thiền viện với chùa nó khác nhau ha, với tỉnh xá nó khác nhau ha. Đó là một vấn đề đơn giản các vị cũng phải tìm hiểu nữa chứ. Tại sao tôi đi nghe pháp chỗ kia là chùa, mà giờ tôi đi pháp đi nghe pháp ở chỗ này là thiền viện? Thiền viện thì nó có công dụng gì không? Thì ở đây là cái đó là tôi giới thiệu về cái chữ thiền. Đại đa số kinh điển ở trong cái nền giáo lý Phật hầu hết là phục vụ cho cái thiền. Người tu Phật, người tu theo đạo Phật phải vận dụng, phải thực hành về thiền thì mới là chánh đáng, thật sự chánh đáng và mới có thể đem lại kết quả nhiều trên đường tu hành đấy. Cho nên là vào thiền viện người ta mới để ý về cái chữ thiền viện. Thiền viện là cái chỗ này, là cái chỗ mà phát huy về cái đạo thiền, về cái phương pháp học thiền, hành thiền và tu thiền. Mà nếu thật đúng nghĩa của nó, những người ở trong cái thiền viện phải là những người tu thiền. Thế thì trường hợp đó người ta để cái chỗ mà người ta ở và ta tu đó, chúng ta ở tu ta không gọi là chùa mà người ta gọi là thiền, thiền viện. Nghĩa là cái viện này, cái nơi, cái tòa nhà này là cái chỗ để cho những người tăng sĩ, những người tu sĩ hay là những người Phật tử vào ở nơi đây để mà tu tập về thiền. Vì vậy cho nên cái chỗ này gọi là thiền viện. Mà trong đạo Phật thì qua sự nghiên cứu của tôi cũng gần hết trên đời mà, bây giờ tôi có thể kết luận với các vị là tất cả các môn phái trong đạo Phật mặc dù là có khác nhau về phương diện hành trì, nhưng mà cái pháp môn nào mà người ta giải thích kiểu nào đó mà không có thiền thì không hề có đem lại kết quả gì được hết. Vì vậy cho nên cái chữ thiền nó quan trọng lắm. Nhưng mà tôi nói như vậy không nghĩa là nó quan trọng do cái chữ thiền viện, mà nó quan trọng về cái ngành thiền, về cái môn thiền ở trong đạo Phật. Chứ còn ví dụ như thiền viện, ta để thiền viện mà những người ở trong đó không có tu thiền thì cái thiền viện là cái tên vậy thôi. Cho nên là nó không có thiền thì cái chuyện đó gọi là lợi ích thì cũng không đúng đâu. Mà cái sự lợi ích của nó là thuộc về cái người đệ tử Phật là phải học thiền, tham thiền. Cho nên về viện á thì ta gọi là thiền viện. Mà nói về tâm thái á ta gọi là thiền tâm. Còn những cái người mà chuyên tu về thiền, nghiên cứu về thiền ta gọi là thiền gia. Thậm chí những cái cửa, các cái cửa chùa thôi, tất cả chùa đó nó cũng gọi chung một cái từ là thiền môn. Thiền môn tức là cửa thiền, dù gọi nó là chùa nhưng mà những cái chùa đó đều là phải tu thiền. Thành ra thiền gia, nó thiền môn, hay là thiền tâm, hay là thiền viện, đều nói lên cái tính chất quan trọng của thiền. Thế thì thiền là gì? Thiền nói cho đủ là thiền ma, hay là thiền định. Thiền định là giữa cái dịch âm của tiếng tung qua và tiếng hạ, gọi là thiền định. Còn dịch âm của cái từ hạ không gọi là thiền ma. Còn dịch chọn nghĩa từ cái danh từ thiền ma, dịch chọn nghĩa qua cái tiếng Trung Quốc, tiếng Hán thì ta dịch là tánh lự, hay cũng gọi là tư duy tu. Tư duy tu nghĩa là cái người tu thiền là cái người tư duy tu, là cái người đó có vận dụng trí tuệ, tư duy nhiều về chân lý của cuộc đời. Thành ra gọi là tư duy tu, cũng như là tánh lự. Những thù ma đó hay là thù bệnh đó gọi là tánh lự, có nghĩa là người này tư duy thường, tư duy thường suy nghĩ trong những giờ phút yên tĩnh tâm hồn, không còn chặn đứng tất cả những cái vọng tâm vọng niệm của mình để mà suy nghĩ bằng cái tâm hồn thanh tịnh của mình. Hơn như vậy thì mọi người đó là cái người tư duy tu, thì gọi là cái người tánh lự, thì gọi đó là cái người thiền. Tại vì cái đó nó quan trọng lắm. Mọi phật tử của chúng ta là đệ tử Phật là đều phải tập tu thiền thôi. Cái gì là thiền bây giờ là phải làm sao? À, đây là một cái vấn đề. Nó có nhiều cách thiền lắm. Vì vậy mà đây là cái câu hỏi của phật tử hỏi tôi đây nè. Hỏi rằng đạo Phật, với cái đạo Phật nó quan trọng ở chỗ tu thiền, ở cái chỗ tư duy tu, ở cái chỗ tánh lự. Thế thì lâu rồi người ta mới nảy sinh ra một ý nghĩ, ta hỏi chứ là ta đọc nhiều sách lắm, người ta nói câu hỏi cho nó, thưa thầy, chúng tôi mới biết đọc qua các cái sách kinh, chúng tôi mới biết về tổ tư thiền là như đo thiền nó khác nhau sao, nó khác ở chỗ nào? Đây, đó là một vấn đề mà cái buổi sơ giảng này ở tại cái thiền viện này, tôi nghĩ rằng là tôi giải đáp cái câu đó rất đúng chỗ. Mà câu hỏi này ở bên cái giảng đường Vĩnh Nghiêm đó, mấy năm nay có mấy lần hỏi của các Phật tử, có mấy lần hỏi chứ không phải là một lần, mà thỉnh thoảng là tôi cũng có nhắc qua, cũng có giải thích, nhưng mà giải thích một cách ngắn gọn và các vị hình như là không nắm vững, chưa được rõ ràng, hay là các vị đã rõ ràng nắm vững rồi mà có vị các vị khác cũng muốn hiểu về vấn đề đó mà từ trước mình chưa được nghe. Cho nên câu hỏi đó, cho tới bây giờ, tới bữa hôm nay, đến đây là cái thiền viện Quảng Đức. Trong cái buổi khai giảng đầu tiên này, tôi sẽ giải đáp quý vị về vấn đề thiền và Như Lai thiền cùng với tổ sư thiền nó khác nhau sao. Cái tâm của chúng ta hàng ngày mà nếu mà không tu thường á,
tâm lớn là các vị biết rằng là nó nhảy nhót, nó leo, nó chuồn, nó hóng lên cây này sang lên cây kia, tối nào nó không có lúc nào nó dừng nghỉ mà nó chịu nổi. Vì vậy mà đạo Phật gọi là cái tâm của con người gọi là tâm điên. Điên tức là con dưỡng, nó con khỉ đó, nó có ngừng. Còn cái ý của chúng ta đó, ý tức là cái nhận thức bình thường của chúng ta đó, không có lúc nào ngừng. Cho nên tôi xin gọi là ý mã, nó như con ngựa, không trong giữa bên này thì chạy bên kia, không đi tới thì cũng đi vô đi qua đi lại với con ngựa, thì nó không có chịu đứng yên. Thậm chí con ngựa nó ngủ nó cũng không thèm nằm nữa nè, ngủ đứng ra mà ngựa nào mà ngủ mà nằm là ngựa nó sắp chết rồi đó.
Là nó không có
động tới đó. Nhưng mà cái tâm mà thanh tịnh hoàn toàn, an lạc, tự tại, giải thoát, không có những cái sự ưu tư phiền não ràng buộc mình dẫn tới sở đến giấc ngủ nào hết. Thế thì cái đó mới thật là cái tâm của ta đấy. Ở đây là các vị thất thiền thôi à, ở học có thiền viện và phải học thiền là vậy đó. Các vị còn có một cái tâm mà không hề có sự vui mừng buồn giận thương sợ ưu ghét muốn, không có cái tính dục vọng nào hết. Các vị còn có cái đó, nhưng mà mọi người mà nếu không học thật là không ai phát hiện được cái đó. Cái đó thì đạo Phật gọi là cái chân tâm mà nó hằng ở luôn với mình, gọi là chân tâm thường trú. Còn cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải với hơn thua tốt xấu với bỏ, nó đi trong cái dòng lẫn vẫn vậy. Cái đó không phải của mình đâu, mình tưởng cái đó của mình là sai đó. Cái đó gọi là nhận giặc mà làm con đó, chủ nhà thì không biết tới mà nhận giặc cho là con mình. Còn thật sự chủ nhà, ông chủ nhà là cái chân tâm của mình, nó thanh tịnh lắm, nó trong sáng lắm, mang cho mọi thứ đau khổ nè. Tôi nói như vậy là các vị để ý coi, thường ra người ta làm được cái việc đó, chứ không phải là không được đâu. Người ta gác bỏ danh lợi, tự sức tài trí tứ đổ thừa, tự sức tài trí, đó là bốn cái mắt. Đa thử hiền ngu tại nội xương hình nhật hữu có nhân chiêu đắc xuất tượng thượng thần tiên tất tử thương. Người đời mà không có biết tu hành, không có biết đạo đức, cái này là bị nhốt ở trong bốn cái bức tường thử thách tài trí. Hay là nói một cách khác nữa là tài sắc danh thực thì năm cái món đó nó thành cái bức tường ngũ giác tài, nó bao vây mình ở trong cái tài sắc danh thực thì bao nhiêu kẻ hiền, bao nhiêu người tiến người ngu đều bị nhốt ở trong cái ngũ giác tài của năm cái bức tường thử là tử sắc tài trí và tài sắc danh thực thì đó. Nhưng mà quả quan thỉnh thoảng chỉ có những cái bậc mà thần tiên, những bậc thánh hiền, tôi nhảy khỏi ra bốn cái bức tường đó, tôi nhảy khỏi ra cái ngũ giác đài bậc chính đó, thì đó là thiện thị thần tiên bất tử thương đó, đó là cái phương thuốc bất tử của thần tiên đó. Bây giờ thử các vị mà tự hạn chế của mình, tự hạn chế mình trong đời sống của mình. Mình các ông ta lìa thử tử sắc tài trí, các ông sẽ nhẹ lo dư lắm, lắm nhẹ lo dư lắm, lắm. Ở trong cái nhà mình mà nó nhiều gây tấn, nhiều phiền phức, nhiều khổ đau cho vợ cho con, mà nhiều khi cho ông đó đam mê nặng nề về rượu, hoặc là đam mê nặng nề về sắc dục, về nữ sắc, hoặc là quá đam mê về của cải mà bỏ bê đi tất cả những cái đạo đức, cái tư cách của con người, hoặc là đam mê về cái tấm anh hùng hảo hức của mình mà bất kể lên cái đạo lý, bất kể gia đình, do đó mà nó làm cho cái gia đình đó gây ra nhiều đau khổ, nhiều lộn xộn và có khi thiệt hại bản thân người mà đam mê về tử sắc tài trí. Nó thiệt hại cho cái bản thân của cái người mà đam mê về tài sắc danh thực thì. Còn nếu như các vị mà chiến thắng được cái tâm viên ý mã đó, cái vọng tâm đó, thì các vị đâu còn cái nguyên nhân để mà đau khổ nữa đâu. Thế thì chẳng phải là cái phương bất tử của thần tiên là gì? Chiến thắng được tứ độ đoàn, đập tan được cái ngũ giác đài tài sắc danh thực thì, coi như nguyên nhân đau khổ của các vị không còn nữa đó. Thì lúc bây giờ các vị sẽ còn cái gì? Còn cái tâm bất an lạc, danh chức là địa vị là cái hơi đúng lỗ các ông chạy, nhưng mà tâm hồn các ông đâu có còn ngon lành sung sướng gì nữa đâu, nát chết hết.
Yeah,
cảm thấy là nhẹ nhàng, là thoải mái vậy. Có cho những cái người mà nghiện ma túy, chích cho một nữ, bốc cho một hơi, có thoải mái, nhưng mà thoải mái để đi tới cái cuộc đời tàn tại và thế nhân. Chứ không phải là người hút áo thiện, người chích chết là không có thoải mái. Người ta một cái niềm gì mà người ta chịu chích chết, người ta hút áo thiện để cho thân hình dày còn bảy ngày không có tắm được. Nhưng mà người ta chịu sợ nước 7 ngày cũng có tắm để người ta chích vô trong thịt đau đớn như thế. Tức như là người ta có cái nhìn vô, có cái sướng chứ. Nhưng mà cái sướng đó là để người ta cái tàn tạ, cái thiệt quệ. Thế thì là cái vui của tài sắc danh thực thì đam mê trong đó cũng có cái vui chứ. Nhưng mà cái vui trong thân bại danh liệt, cái lắm trong bất an bất ổn, từ sợ tới lo, từ lo tới đau khổ dài dần dần. Còn cái người mà thiền tu học đạo Phật rồi mà thử dục tu túc, nên tu túc giả tu hòa địa thượng vô vi an lạc, mà bất tu túc giả tu tại thiên đường diệt bất chính lý, rồi nó cứ đổ nữa chứ. Có khi ta trải chiếu cái nằm dưới đất cho ngủ mà ta cảm thấy an lạc, nó thôi mới cho khỏe thân. Còn người mà không có tu túc tu túc đủ hay nằm giường nệm êm ấp và nực có cái lạnh hào hào, nó lạnh vô cùng, nhưng mà có những lúc nó lạnh mở không ấm nổi, không không mát nổi, là vì quá lo âu, tiền bạc thất thoát của công của tổ chức của nhà nước. Thế thì là rồi nó lạnh khổ mà cũng không ấm nổi, lạnh ngoài da mà trong tâm hồn vẫn cháy. Cháy giống như là ôm ra thù nói là ngọn tâm quả đốt rầu đốt lửa, gió thầm đánh thấm quá là con cái lửa tâm nó đốt, nó đốt lửa ra nó lạnh là khổ không ấm. Khi mà cái tâm hồn quá sợ sệt quá lo âu vì tiền bạc vì danh vọng sai lầm, do đó cho nên là cái vấn đề thường là phải chủ quán, là phải ngăn chặn cái vọng tưởng để cho cái tâm hồn trong sạch, nó mới hưởng lộ cái gọi là bản lai diện mục vốn thanh tịnh vốn tâm sáng sẵn có của mình. Cho nên cái thiền có nghĩa là thiền na, có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tánh lực, có nghĩa là chủ quán. À, các vị đã vào thiền viện là phải học cái đó. Chủ quán là ngăn chặn vọng tưởng rồi, đặt cái trí tuệ của mình vào một cái điểm tựa, vào cái chân lý để mà tư duy. À, tư duy cái gì? Tôi nói ví dụ như bây giờ ha, các vị vào chùa thường thường là cái cửa chùa là ba cửa, cửa giữa lớn hay cửa hai bên, nhưng bây giờ cửa tam quan. Mà từ thật ra đó là cái đề tài của một tu thiền đó. Không, vô tướng và vô ta. Bước vào cửa chùa, nó gọi là thiền gia, cũng gọi là thiền lâu, cũng gọi là thiền viện. Mà cái người ở trong thiền, người thiền gia hoặc là ở trong thiền môn, hoặc ở trong thiền viện, là cái người đó phải thường tập trung tư tưởng để ý nhận thức về không, về vô tướng, về vô tác của vạn pháp. Cái này là nói khó bên nhà, khó người ở đó. Không có nghĩa là các vị phải học hành, phải tư duy quán chiếu vạn pháp này, dù là nó có đấy. Nhưng mà sự thật là cái có nó có trường tồn, không có vĩnh cửu. Cái có đó rồi á, một thời gian rất là ngắn ngủi. Từ vật chất cho tới con người đều trở thành không mà thôi. À, nhưng mà người đời người ta thấy, người ta không có thấy xa. Người ta cho là lâm thử mà nó thật có. Vì thật có cho nên người ta chấp, chấp cái bản thân này thì gọi là chấp ngã, mà chấp vạn vật thật có thì gọi là chấp pháp. Chứ còn cái người học đạo mà có thấy thân này nè, người nữa làm công việc sức thật lớn lao mà nhỏ tuổi hơn tôi, người ta vẫn chết dài dài. Tức là tôi đã nói như vậy, mình như vậy để mà tự nhắc nhở mình. Không có bền chắc đâu, không có người trường tồn, trường tồn những chỗ đâu nha. Cho nên trong cuộc sống đừng có làm những cái điều tội lỗi để rồi khi nào mà buông bỏ ở đời này mà dính đi một cái thứ nghiệp lực tội lỗi mà anh hận chừng đó muộn rồi. Vì vậy mà mua báo về là đọc ngay cái đó, đọc ngay cái đó đó, mà thấy mà thương mà tiếc, mà thấy người là nghĩ tới ta, để nghĩ tới cái sự vô thường, xâm già bệnh chết nó không có hẹn đủ tác gì. Khi mà đạo đạo học vậy đó, mà đọc báo cũng là thương rồi vậy đó. Đọc báo cũng thương. Rồi đây tôi sẽ nói cái nào là như lai thuyền, cái nào là ổ như thuyền ấy. Cái gì mà biết học thật là đã có cái gì cũng thuyền thôi. Mà cái gì học thật là cái gì nên là đọc báo là thấy là đất nước mình kinh tế nó phát triển là dầu khí mình có là mỏ lạnh của mình nhiều nè. Điện khí của mình là sắp để là nên khắp tiền cả nông thôn nè. Mà các vị sanh cái tâm quan hỷ cho dân tộc mình, cho đất nước mình là các vị cũng là một cái điểm thường của thật giáo đó. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đại hỷ là mình thấy người ta được lợi lộc, nhân dân quần chúng được lợi lộc mà mình mừng. Cho nên tôi muốn cùng đi chơi mà đi về quê đánh này đánh nọ mà tôi gặp là điểm thứ quá, được người làm người xã mở mang lộ đường xá khai kinh rồi làm cho huyện quan trở thành là huyện như hết à. Tôi mừng lắm, mừng cho dân tộc mình lâu đời quá rồi, 4000 năm dân dật mà so với các nước mà tân tiến tiên tiến trên thế giới mình còn thua. Hôm nay mình có cái cơ hội đất nước mình đã phát triển lên như vậy, mặc dù là còn thua kém đó, nó do cái điều kiện này điều kiện nọ, nhưng mà bây giờ nó có cơ hội nó phát triển. Thấy vậy mà mình vui mừng dữ lắm. Thế là mình như thế các vị cũng thiền được nữa, các vị cũng mở cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xã của mình nữa đó. Cái lòng thiền là vậy đó, cũng ngăn chặn bớt cái giận tâm đi, bớt cái tham lam cái ích kỷ của mình đi. Cái người mà không biết tu hành không biết thiền á, là cái gì mà có lợi cho mình á thì mình mới mừng, còn cái nào mà lợi cho người khác mình không có mừng. Còn những người thiền hay là ta coi cái đất nước chẳng những là một dân tộc mà nghe khắp cả thế giới mà được hòa bình được ổn định mình cũng mừng luôn. Đó là cái lớp thiền đại từ đại bi đó, lấy cái đầu này đại từ đại bi mà làm thiền đó. Cái gì là cái thiền có nghĩa là tư duy, tư là cái chữ tư duy, tư là cái chữ tư lự, suy nghĩ trong sự yên tĩnh. Cái thiền có nghĩa là ngăn chặn vọng tâm và quán sát một cái điều gì để mình nhận thức ra cái lẽ phải, cái chân lý của cuộc đời. Gọi là thiền viện hay là thiền gia hay là thiền sư là vậy. À, rồi bây giờ đây, các vị hỏi thiền là cách nào ha? Thì tôi nói trên đó là bắt đầu tôi nói về tử thừa thiền cái đã. Tử thừa thiền là cái thiền của Bụt thấp đó, là các vị phải tập ngồi sửa thân cho nó hơi thẳng, cất ngồi xếp bằng ngồi bát già hoặc là xếp già cho nó hơi thẳng, lưng cho thẳng, điều hòa hơi thở để nó chặn đứng cái vọng tâm, nó tập trung vô một cái đề tài là vô thường vô ngã khổ. Tôi nói tôi thấy mình thế là cái điều như vậy tôi gọi là thường của tử thừa. Cái điều như các vị ngồi đàng thẳng đàng hoàng để tâm gọi là tam muội ấn tắc ấn tam muội mà ấn tam muội thật cái tâm hữu tức là tính định, nghĩa là sẵn sàng trong cái tư thế mà ngăn chặn tất cả vọng tưởng để tập trung tư tưởng. vào cái đề tài của mình. Thank you. cuộc đời này là khổ, có thật khổ không? Hay là nói được cho rõ hơn là tự nhiên những người sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, và mong muốn tìm cầu mà không được khổ, được chưa đâu mà phải chia lìa khổ, rồi rất quá nặng rất khổ mà phải chia trả khổ, rồi cái thân này muốn cho nó trẻ sinh mãi mà không được khổ. Cái gì là cái người mà tập trung về cái tư tưởng đó, khổ đời là khổ như vậy.
Nhưng mà đối với họ, họ không hề đam mê, không hề luyến tiếc, không hề
chánh quang, được tự tại, được giải thoát, ta gọi đây là tổ sư thiền.
Như đó thì là thiền của tổ sư là không có, không có chiếm lợi cái gì nào. Từ đó lên tất cái đại diện, giữ được nhớ vào cái đầu đề là vô thường, giữ được nhớ vào đầu đề là khổ, nhớ vào cái đầu đề tôi thường là không, giả bất vô tâm. Có giữ được nhớ vào cái đầu đề là giả bất vô ngã, có giữ được nhớ vào cái đầu đề là giả bất là bất tỉnh.
Từ lâu rồi không có đặt cái vấn đề nữa.
cái tâm năng của dân đồng như là tiền. Thượng nhân vui, thượng nhân bằng. Bất tính bản có nhân bản nội, bản tiền, như đại sử đa nhân. Người ta có nói là như lai như biết rằng là cái người á, mà muốn cho tốt đẹp bây giờ có là cần phải hiểu biết cả tâm thứ người. Nên học hỏi. Nhưng mà cờ bạc là đừng đi rồi. Đừng có đến hẳn tới chỗ cờ bạc.
Có thể là có những vụ giải nghĩa nơi